1247.
Xin kính mời.
Gia đình mình sắp có nhà mới ở rồi.
Vui quá. Nhưng sao em thấy ba mẹ lo lắng quá?
Ba mẹ lo vì sợ trả tiền nhà nhiều.
Em nghe chú Thuận Nguyễn của công ty Loan Factory quảng cáo có tiền lời rẻ.
Đúng rồi, tụi mình nói với ba mẹ tới nhờ chú Thuận Nguyễn giúp đi.
Số điện thoại của chú rất dễ nhớ. 408-444-9999.
408-444-9999.
Yeah! Yeah!
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Chợ Bến Thành Memorial Day Sale từ thứ Sáu 22 tháng 5 đến thứ Hai 25 tháng 5 năm 2020. Gạo thơm con nai bao bố 24 đồng 99 cent một bịch 25 pounds. Cá hồng tươi 2 đồng 99 cent một pounds. Cá hố 2 đồng 99 cent một pounds. Mực kali 9 đồng 99 cent một hộp 3 pounds. Tôm có đầu size 30-40 4 đồng 49 cent một pound. Tôm không đầu Nam Mỹ size 41-50 12 đồng 99 một hộp 4 pounds. Chợ Bến Thành Arlington xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, số điện thoại để tham gia vào chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài 1600 AM, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được chào chị Betty ạ.
Vâng, Bích Tì xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Bích Tì cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào cô Bích Tì, chào anh Thanh Hùng, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng khỏe không? Biết cô Bích Tì như thế nào ạ?
Cảm ơn ơn trên thì cô Victy vẫn ok, vẫn khỏe. Thì hôm nay được cái ngày đẹp trời mà cũng được ở nhà nữa, thành ra là Victy cũng cũng vui là mình có đi làm, mình thấy cái ngày ở nhà nó cũng quý mà nó cũng có ý nghĩa cho mình nữa, Nhã Quyên.
Dạ vâng. Thanh Hùng cũng
xin chia sẻ thêm với chị là những cái ngày nghỉ như vậy đó chị, đúng là nó rất có giá trị về mặt thời gian cũng như giá trị về mặt tinh thần. Mình cảm thấy cái cơ thể mình nó được thả lỏng ra, nó rất là thoải mái phải không thưa chị?
Đúng như vậy đó. Thành ra tại sao mà chúng ta thấy nghĩa là trong cái thời buổi này á, dịch giết để lung tung hết trơn bên Cali này thì là có cũng mở cửa rồi, nhưng mà thật sự ra mở thì mở chứ những người nào mà họ cũng cảm thấy chưa có an toàn thì họ cũng đâu có dám ra đường đâu, thấy không ạ?
Dạ,
nhất là Việt Nam mình bên này ít có nguồn tin là Việt Nam bên này ít ít nhiễm bệnh cái mùa đại dịch này, chỉ có những cái người sắc dân khác thì họ bị thôi, chứ còn Việt Nam thì cũng đâu, ngay cô Bích Tý ở bên này, cái bệnh viện Bích Tý làm nó cũng chưa thấy Việt Nam bị từ hơn 2-3 tháng nay đâu có ai bị Việt Nam đâu. Dạ thì bây giờ thì cũng thấy là có đông bệnh nhân vào bệnh viện lắm, nhưng mà không có cái vụ mà COVID-19 thì thấy bớt hẳn nhiều lắm rồi. Họ vào những cái bệnh như là bị stroke hoặc là nghĩa là khó thở hay là nghẹt mũi gì tùm lum hết trơn ấy, nhưng mà thật sự ra là không phải cái bệnh COVID-19. Nhưng mà tức cười lắm, ai vào là cũng muốn là thử cái COVID-19 hết, nhưng mà thử ra thì là nó negative hết, thành ra là bác sĩ thấy như vậy thì cũng cho đi về thôi, chứ không có giữ lại làm cái gì hết. Thành ra bên này mấy ngày nay đấy, chẳng hạn như nghe nói coi bên YouTube thì có một cuộc biểu tình lớn ở bên Sacramento ngày hôm qua đó. Cũng có một số Việt Nam như thế này, họ đi lên trên đó để mà họ phản đối cái vụ mà ông thống đốc đó, ông nói cái vụ mà nói COVID-19 là do lây lan từ mấy cái tiệm nail, tiệm tóc gì đó. Đó thì dân Việt Nam mình họ cũng bị động chạm, thành ra là họ phải lên họ phản đối trên đó. Thì qua YouTube thì có thấy cũng có một số Việt Nam ở dưới này đi lên và trên Sacramento rồi San Jose. Đại khái là như vậy đó. Thì mong rằng những cái chuyện này nó từ từ rồi nó cũng sẽ đâu cũng sẽ vào đó thôi. Chúng ta phản đối nhưng mà cũng mấy người Mỹ trắng thấy cũng khá đông lắm. Đi đường thì thấy đông, cũng bây giờ bắt đầu kẹt xe rồi, chứ không có như mấy lần trước mà đi đường vắng tanh nữa, thành ra cái không khí nó có vẻ nó cũng vui hẳn đi. Còn bên Texas thì nghe đâu cũng mở cửa rồi, phải không các em?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa cô Bích Tý. Thì Texas thì mở một trong những tiểu bang mở cửa sớm nhất thưa cô Bích Tý. Tiểu bang Texas và Florida. Nhưng mà đọc một số tin tức thì có một vài điều thấy cũng hơi... buồn cười là những cái tiểu bang mà mở cửa đó thì cái số người bị bệnh ít hơn những cái tiểu bang đóng cửa thôi cô Bích Tý. Không biết ở nhà tại sao lây bệnh nữa. Những tiểu bang mà thuộc về bên Republican giống như là những tiểu bang mở cửa Texas, Florida, Ohio, Arizona, Tennessee, South Carolina, Alabama, Oklahoma mở cửa. Một số mở cửa sớm và cái số người bị nhiễm COVID và thì nó cái số người chết này nó thấp hơn, nhưng mà những tiểu bang vẫn còn đóng cửa như là New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, California, Michigan, thì Connecticut, Maryland và thì những cái tiểu bang Democrat thì họ vẫn còn đóng cửa, thì cái số người bị nhiễm thì rất là đông, chắc là cái corona nó chạy vô nhà.
Tại vì đông thì họ vẫn còn đóng cửa đó thôi.
Nó không có make sense cô Bích Tý, tại vì nếu mà càng đóng cửa lâu thì đúng ra là cái số người nhiễm nó phải giảm, nhưng mà nó lại không giảm, nó không có make sense đối với nhà quyền thấy như vậy. Tiểu bang California thì ông Newsom thì ông vẫn còn thích đóng cửa.
Không, chắc có lẽ là dạ vâng, chắc có lẽ là khi mà chúng ta được ra ngoài thì cũng vẫn giữ cự ly cho nó đúng là 6 feet rồi vẫn đeo khẩu trang, nhưng mà khi ra ngoài như vậy theo Thanh Hùng nghĩ là do được cái mình đi ra ngoài á, cái không khí rồi cái ánh nắng nó cũng có một phần nào đó nó đóng góp cho cái vấn đề mà coi như là nó khử trùng, nó tiêu diệt bớt con virus, làm hoặc là làm yếu đi và làm cho cái đề kháng của con người mình nó mạnh hơn. Tất nhiên ra ngoài chúng ta cũng phải giữ cái khoảng cách nhất định, cũng đeo cái mask, đeo khẩu trang cho nó đúng theo
nhưng
quy định.
Nhưng mà cái này á, nó lây qua cái đường droplet nhiều hơn cái đường không khí, anh Thanh Hùng, tức là cái nước miếng hay là mình đụng văng mặt mình hoặc là mình đụng tay rồi mình rờ lên mặt, thì đa số những cái virus nó những cái flu nó cũng như vậy thôi. Nói ra thì nhiều khi nói trên đài thì nhiều khi nó cũng có đụng chạm một số người, nhưng mà tùy mỗi cái này là tùy mỗi người mình suy nghĩ thôi. Nói chung là cái này suy nghĩ Nhân Quyên thôi, nhưng mà cái gì nó cũng vừa phải thì Nhân Quyên nghĩ cái gì nó vừa phải thì nó ok. Nếu mở cửa quá sớm nó cũng không tốt, mở cửa quá trễ thì nó ảnh hưởng cũng rất là nhiều cái, chứ không phải riêng ảnh hưởng. Có khi ở trong nhà riết nó ảnh hưởng cũng tinh thần lắm cô Bé Ti, tại vì nhiều người họ không quen ở trong nhà rồi nó tù túng thì họ sẽ bị depressed trước khi mà bị bệnh corona, cho dạ, nên cái và nó ảnh hưởng nhất đến là cái nền kinh tế, thưa cô Bé Ti.
Không biết mấy ai ở nhà thì đâu không biết, nhưng mà cái từ ngày bệnh dịch bây giờ cô Bích Ti phải đi làm nhiều hơn nữa.
Không, thật sự thì không biết người khác thì của mẹ người khác thì như thế nào. Nhân Quyên cũng chưa bao giờ có một ngày nghỉ ở nhà từ khi mà ở bên Texas đóng cửa là ngày 23 tháng 3 cho tới ngày hôm nay. Thì vẫn đi làm. Không biết điều đó tốt hay xấu. Thật sự ở nhà nói chung là đi làm lo lắm cô Bích Ti, những cái ngày đầu khi mà báo chí họ nói mà rồi mới tháng 3 thì ông Dr. Fauci ổng lên ổng nói là trong cái peak sẽ lên giữa tháng 4 là 100.000, 200.000 người chết. Tức là mình đọc những cái tin như vậy làm cho mình đi làm mà gọi là lo lắng đủ thứ. Cái tự nhiên đi làm thì không có tập trung, cứ ngồi đụng cái tay cái chết cha, không biết là mình rửa tay chưa. Cái giống như hồi nãy lỡ mà cầm cái muỗng nó chết cha, hồi nãy lỡ đụng tay vào cái này kia. Nói chung là mình quá lo lắng, mình gọi là lo lắng thái quá. Nhưng mà có một cái điều nó vô lý là những cái tiểu bang bên Democrat họ đóng cửa nhiều quá rồi họ kêu những cái tiểu bang mở cửa bail out cho họ thì thấy vô lý quá. Những bên này phải đi làm bail out cho những cái tiểu bang mà họ không biết COVID có ủng hộ cái việc mở cửa hay không. Nhưng mà anh nghĩ là cái gì nó cũng vừa phải, cái gì nó vừa phải thì nó được, nó tốt. Cái gì mà nó quá thấp hoặc là quá cao thì nó không tốt. Dạ. Yeah.
Đúng như vậy đó, Nhã Quyên với Thanh Hùng, tại hồi mới đầu thì ai cũng lo hết, ngay như là cô Bích Ti đi làm bên này cũng vậy đó, trời ơi cẩn thận kỹ càng lắm cơ, đến nỗi mà có một cô đồng nghiệp trong này ấy, cô cũng lo, mà cô cũng làm bên này 20 mấy năm đây rồi, cái nhân vụ này ấy, cô coi như cô retire luôn, cô đã retire rồi, thì chắc cô cũng về cái vấn đề sợ là một, với thứ hai nữa cô cũng nghĩ là cô làm cũng đủ rồi thôi, thì nhân vụ này thì cô retire luôn đó. Thì thành ra cái không khí nó cũng rất là căng thẳng trong cái tháng vừa qua, nhưng mà từ đây thì bắt đầu họ cũng dễ chịu rồi, cũng quen rồi. Quen và cái tinh thần nó cũng bớt đi, và thấy bệnh viện không có bị nhập viện nhiều, những cái bệnh nhân không bị COVID nhiều, nó thành ra là cũng bớt căng thẳng. Thấy bây giờ nó cũng thoải mái rồi, không đến nỗi nào. Cái gì rồi nó lên đỉnh cao rồi nó cũng từ nó tụt xuống. Thành ra mình cứ bình tĩnh và mình đến đâu mình lo đến đó thôi. Thì nói mà nếu mà bảo Vicky là có ủng hộ cái vụ mở cửa hay là đóng cửa không, thì Vicky thấy là cái đó tùy thôi. Bây giờ cái tinh thần mà tùy mỗi người có một cái tinh thần. Cái tinh thần Bích Ti thì các quý vị biết từ trước giờ rồi đó, là lúc nào cũng mình cũng phải hoạt động, mình cũng phải đi làm việc đó. Thì thành ra nếu mà bảo ở nhà mà ăn trợ cấp này nọ thì cái chuyện đó Bích Ti không có chấp nhận trong cái vấn đề đó. Thành ra là nếu quý vị đi làm được, các hãng xưởng mà gọi quý vị đi làm thì quý vị nên đi làm, chứ đừng có lấy cớ mà còn dịch bệnh này nọ đó thì các quý vị ở nhà rồi để ăn cái tiền thất nghiệp. Cái đó nó chỉ nhất thời thôi. cái tiền đó đâu có thể làm cho chúng ta giàu lên được, hoặc là chúng ta không có tiền đó chúng ta đâu có nghèo lên được, mất đi hay là nghèo đi. Mình qua đây với hai bàn tay trắng mà mấy chục năm ấy rồi, mình làm với sức lực của mình, biết tin nói thì nói chung thôi. Thành ra là với cái sức lực của chúng ta mà chúng ta làm được, với có những nhà có cửa có xe này nọ, chứ không phải vì một lúc nào đó chúng ta tự nhiên mà chúng ta đi ăn cướp ở đâu mà chúng ta có tiền đó, thấy không ạ? Thành ra là ở nhà mà hưởng trong một vài tháng thấy cần thiết, chứ cũng nhiều khi cũng chẳng có cần thiết gì. Những người qua đây mà đi làm có tiền cũng có một số, nhất là Việt Nam mình có để dành rồi. Mà các quý vị biết không, cái tiền này mai mốt là chính mình trả ra lại ấy, chứ không phải đâu. Mình trả rồi mình về già là mình không còn cái tiền mà về hưu của chúng ta nữa, bởi vì tiền trong lúc trợ cấp này người ta lấy ra thằng tỷ 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 này, mấy ngàn tỷ cho người ta cho mình cứu trợ mình, rồi mình ở nhà mình cứ ăn không ngồi rồi đó, rồi hưởng tiền này là mai mốt chính mình cũng phải gò lưng ra, chúng ta phải trả thuế, rồi tiền này tiền kia nó đóng thuế vào nữa thì cũng tiền của chúng ta chứ tiền ai đâu, rồi con cháu chúng ta lại trả nợ nữa. Thành ra là không nên như vậy. Những cái người nào mà cứ ở nhà mà depend những trợ cấp rồi nghe đâu còn nghe nói có lần thứ hai nữa, có tiền cái có một cái một số trợ cấp lần thứ hai nữa, người ta gọi chữ gói á. Gói thì BT không có thấy cái chữ gói này nó kỳ cục, thành ra BT bảo một số tiền trợ cấp lần thứ hai nữa, nhưng mà chưa chắc đâu quý vị. Thành ra quý vị nên đi làm đi, đừng có ở lại ở nhà mà nghe có tiền thứ hai lần thứ hai nữa cứu trợ thì mấy ngàn đồng nữa, cái đó không tốt đâu, mà chắc cũng không có đâu, bởi vì cái tinh thần người Mỹ, phần đông là người Mỹ trắng thì đó, họ thích đi làm hơn, nhất là giới trẻ Mỹ trắng thì họ acti lắm, họ không có chịu ở nhà đâu, không có kiểu mà ăn bám. Thành ra là đừng có mong có một cái lần thứ hai nữa, theo BT nghĩ là như vậy đó. Thành ra là hãng xưởng gọi đi thì quý vị nên đi, nếu mà mình không đi á là coi như họ thế cho những người khác. Những cái người khác họ đang có những cái đơn họ xin vào đó, thành ra là mình không đi mình sẽ mất cái job đó, nó cũng buồn lắm, rồi phải đi xin tới xin lui nữa. Thành ra với cái tinh thần mà hoạt động mà chúng ta nghĩa là giúp cho chính phủ này á, thì chúng ta nên đi làm trở lại. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, chúng ta đi làm thì trong sở chúng chắc chắn là họ cũng đều có những cái sự cách ly này nọ, và đeo khẩu trang hay là đeo găng tay tùy theo cái hãng xưởng nữa, chứ không phải mà đi làm chúng ta bị lây lan, thế không ạ? Đó thì đó là những cái chia sẻ của Big T ngày hôm nay. Và hôm nay thì để Big T có một cái lá thư của một nam thính giả đã gửi về cho Big T. Trước khi đó thì giờ Big T trở lại cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Dạ vâng. Cảm ơn chị đã chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về vấn đề mà công an việc làm, mà Thanh Hùng và Nhã Quyên cũng nghĩ như vậy. Và tin chắc rằng cũng nhiều nhiều người và nhiều vị thính giả cũng nghĩ suy nghĩ như chị Big T và Thanh Hùng và Nhã Quyên, đó là chúng ta cần việc làm và chúng ta cần ra ngoài nhiều hơn. À, vâng, thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Trong chương trình này, sau khi chúng ta được biết được cái nội dung của lá thư, thì xin quý vị gọi vào để góp ý với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ, Thanh Hùng Nhã Quyên xin kính mời chị ạ.
Kính thưa chị Betty, tôi năm nay 52 tuổi. Chị tạm cho tôi được giấu tên nha chị. Lâu nay tôi có vào Internet để nghe chương trình Những Nỗi Niềm Riêng của chị trên đài Sài Gòn Dallas. Tôi rất thích những tâm sự chia sẻ của chị và các vị thính giả khác. Hôm nay tôi mong chị và quý vị góp ý giúp cho tôi để tôi có thể giải quyết chuyện gia đình đang trong lúc khó xử này. Tôi và vợ của tôi sống với nhau có hai mặt con gái, cháu 10 tuổi và một cháu 8 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đã 12 năm. Đám cưới tại Việt Nam. Sau đó tôi đem cô ấy qua Mỹ sống cho đến ngày hôm nay. Nhưng sau khi sanh cháu thứ hai được 6 tuổi thì cô ấy bắt đầu theo các bạn bè đi casino. Lúc đầu nói là đi chơi cho vui thôi. Những lúc đó tôi có đi với cô, vợ của tôi mấy lần vào những ngày weekend rảnh rỗi. Nhưng tôi thấy mỗi ngày cô ấy càng đi casino nhiều hơn. Có những đi ngày thường nữa. Tôi là một kỹ sư làm cho hãng điện tử. mức lương hàng tháng cũng đủ nuôi vợ con, nên tôi không để cho vợ tôi đi làm, chỉ ở nhà lo chăm sóc cho hai đứa con của tôi là tôi yên lòng rồi. Tiền lương hàng tháng tôi đều đưa hết cho vợ tôi nắm giữ, điều khiển chi tiêu trong gia đình. Mấy lúc nay vì dịch COVID Vũ Hán 19 nên tôi phải tạm nghỉ ở nhà. Tôi mới có thời giờ xem xét lại các sổ ngân hàng, nhà băng, tiền tiết kiệm thì mới biết là tiền saving hàng tháng tôi gửi trong ngân hàng đã bị thiếu hụt đến trên 50.000 đồng. Tôi hỏi ra mới hai cô ấy đã nướng vào sòng bạc gần hết tiền saving của tôi. Tôi giận và buồn quá, không biết phải ăn nói ra làm sao với các con của tôi và hai ông bà già của tôi nữa. Vì lúc đầu tôi về Việt Nam cưới vợ thì ba mẹ tôi đã không đồng ý cho tôi lấy cô ấy. Ông bà nhìn tướng nói là cô ta sẽ không giữ được tiền của sau này. Nhưng lúc đó tôi đang yêu nên đã không nghe lời cha mẹ tôi. Giờ đây chuyện xảy ra, tôi biết ăn nói làm sao với ông bà già đây. Còn các con tôi nữa, tôi không muốn cho hai con gái của tôi biết chuyện mẹ nó đam mê cờ bạc để hại tinh thần chúng nó. Mong cô Bích Ti và các vị cho tôi biết giờ đây tôi phải giải quyết ra thế nào với vợ tôi. Tôi đang nghĩ về việc có nên ly dị với cô ấy không? Vào lúc này không, tôi đang rối trí lắm. Mong cô giúp ý kiến cho. Xin cảm ơn cô nhiều lắm. Chúc cô đầy đủ sức khỏe trong mùa đại dịch này. Kính thư, người giấu tên. Dạ. Và bây giờ trở lại với Thanh Hùng và Nhã Quyên, xin kính mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi vào với lá thư của một vị nam thính giả ngày hôm nay. Quý vị xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và số điện thoại của đài 2143415943. 2143415943. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay của một vị giấu tên. Khi quý vị gọi vào xin đừng giấu tên.
Dạ vâng.
Số điện thoại của đài một lần nữa 2143415943, 2143415943. Xin kính mời quý vị gọi vào góp ý cho anh này 52 tuổi, có hai mặt con với người vợ này và đã lấy nhau được 12 năm. Tuy nhiên cô vợ này có niềm đam mê cờ bạc cho nên cũng đã xài hết tiền và cô ở nhà và đi cờ bạc và xài hết cả những cái tiền đã được người chồng này
saving,
dành dụm. Dạ. Anh rất là buồn và anh không có muốn những đứa con của mình biết mẹ của chúng đam mê cờ bạc, cũng như là cho ba mẹ của mình biết là người vợ này của mình bị dính vào con đường tứ đổ tường hả anh Thanh Hùng?
Đúng rồi, tứ đổ tường.
Đổ cờ bạc. Dạ. Đó, xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
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 Dạ, xin kính chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, giấu tên đi chị.
Rồi, xin mời chị.
Mở hàng có người giấu tên nữa rồi.
Chị có nói cũng không ai biết chị ở đâu.
Chị thứ bảy hay thứ sáu gì?
Thì mình giấu tên đi.
Dạ vâng, chị thứ sáu hay thứ bảy chị ha?
Anh không biết rồi cứ nói hoài, biết là bà Tám rồi cứ nói hoài.
À dạ, chị Tám.
Anh Hùng anh lanh quá, lần nào anh cũng nói bà Tám hết.
Dạ không, chị Tám. Dạ vâng, bà chị Tám ạ.
Coi theo số cho anh biết hết trơn à. Dạ, chào cô Bích Tư.
Nghe giọng là biết rồi phải không?
Dạ,
dạ chào chị Tám.
Dạ, chào Tám, nó giúp em là còn mặt tên Tám đó.
Thì đừng như vậy, chị sợ anh Hùng anh đặt là chị phải nói tên. Không thôi là ngày mai anh đặt tên khác. Dạ.
Dạ cô Bích Tư ơi, chào hai bạn luôn. Anh đó ở đạo theo tôn giáo nào nè, number one, number two nữa là vợ hay không, rồi chi tiết đó mà anh có còn vợ hay không hả cô Betty?
Dạ không có nói đạo nào đâu chị. Dạ.
Dạ, tại vì bên tôn giáo là không có khuyên, không có nên, không có tin về cái chữ ly dị, cho nên là cái đó cần phải gặp counselor với lại các linh mục hay là các vị chủ trang hay gì đó. Dạ, cho nên cái đó cũng khó nói lắm. Cho nên mà không,
dạ, đúng rồi, nếu mà công cháu thì không có được ly dị chị ha.
Dạ, không có bị lấy cái chữ ly dị. Dạ, bằng mọi cách phải đem sửa chữa thôi, chứ còn không ly dị được. Dạ, ảnh hưởng thế hệ sau này đó. còn những tôn giáo khác thì có thể ở Laudable, không biết. Dạ, nhưng mà không biết cô đó có đi làm hay không, rồi cô đó còn
không không có đi làm không? Chị cô đó không có đi làm.
Dạ. Như vậy là anh này có bộ hơi bó tay rồi. Anh Thanh Hùng giải quyết sao đi anh Hùng, lên tiếng anh Thanh Hùng ơi.
Dạ vâng, thưa nghe.
Thế nào cũng có ý kiến của Thanh Hùng sau này, chị Tám.
Dạ vâng. Vậy em Tám xin cảm ơn và xin chào cô Bích Ti nha. Đừng tích hấp dẫn quá.
Dạ vâng, cảm ơn chị cô. Tám rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn
chị.
Dạ vâng.
Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello, xin kính mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Rồi, bây giờ người này không giấu được nổi tên
không
nữa rồi đó nha.
Không rồi. Dạ đúng rồi.
Bonjour, Mr. Tư.
Dạ, vị Tư thì giọng nói lên là biết rồi.
Dạ, thôi đừng xin tên hả?
Dạ.
Không xin tên, giấu tên là Thanh Hùng đó, Thanh Hùng đó, tôi tên gì đó.
Dạ không, con biết, Thanh Hùng biết là dì Tư rồi mà Thanh Hùng không bao giờ nói tên
phải,
đó.
Không phải.
Dạ Quyên ơi, dì Tư quá quen Thanh Hùng mà có quen nhờ. Quyên nha, xin chào hai vị làm việc tốt.
Dạ.
Chào Bích Ti.
Dạ, dì Tư, nghe giọng dì Tư là thấy vui rồi mà lại thấy mọi người khỏe mạnh hết là thấy vui lắm rồi đó dì Tư ơi.
Dạ, cảm ơn Bích Ti. Dì Tư ham đi làm hơn Bích Ti ơi.
Dạ.
Làm như Thanh Hùng ở Nhã Quyên vậy dì Tư thích đó.
Dạ.
Dì Tư cũng có job này.
Dạ.
Dì Tư có góp và còn có job gọi vào ha. Gọi vào đóng góp cũng là một cái job đó dì Tư ơi.
Dạ,
bây giờ ở nhà cách ly quá trời luôn mà không có ra tiếng nói, là giấu tên hoài, thành ra nó khó chịu quá Bích Ti ơi.
Dạ rồi. Dạ dì Tư có ý kiến gì không ạ? Đóng góp gì
dạ,
dì
có.
Tư? Dạ.
Dạ xin chào quý vị nghe trên đài. Chú đâu cũng giấu tên làm sao xin hô được. Khó xin quá thì sao để chú TH M rồi cho dễ kêu
thì bây giờ thì mình có thể
dạ không ạ.
Đang nghĩ cái chuyện đó.
Dạ đừng dạ gọi tên gì cũng được, đừng có gọi TH ạ.
Bây giờ gọi tên cháu tên ơi. Dạ. Dì Tư này. Dạ xin chào anh. Không buồn. Nghĩ là hồi đó mình cưng vợ mình bấy nhiêu, bây giờ mình phải buồn vậy? Không phải, bây giờ bắt buộc phải đi làm. Em phải đi làm. Dạ, bắt buộc phải cho đi làm chứ không như thế này được nữa. Làm cái gì cũng làm, em làm cái alo, có nghe gì tôi nói
dạ,
gì
nghe
hả?
Rất rõ
dạ, nghe đi gì tôi cứ nói đi. Dạ.
Dạ, em phải đi làm. Làm ít làm nhiều cũng được. Con nó đã lớn rồi. Cho hôm nào có đi học đó thì mình gửi đó, rồi sáng chiều gì ta hai vợ chồng kia cho rước về. Bắt buộc phải nói. Dạ. Yeah. Không có nữa, không có thôi. Một cái thôi, hai cái thôi đó là cái đầu bỏ. Kể cũng như là và kể đi cũng như là không, đừng nói cái câu đó nữa. Và còn cha mẹ mình và cái con kiếm gì ạ?
Dạ không sao đi dì tư tại bên này biết đi có cái phone đó. Dạ không sao đi dì tư.
Ờ vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ đó, nếu mà mình không cho vợ đi làm mà không phải là tại nơi mình, cũng không phải theo cái số, nhưng mà mình sửa sang lên ở đây xứ này, em coi ai cũng phải đi làm hết, được ít được nhiều về để gom góp với nhau. Còn cái số tiền mà chú coi trong cái nhà băng ấy, chú nó bị mất cái này mất cái kia, bây giờ đóng lại không cho rút nữa. Đủ xài bao nhiêu à, cho bao
tiền đâu mà rút nữa vậy Tư?
À,
tiêu gần hết rồi còn tiền đâu đâu mà rút.
À vậy hả? Cặt trắng hả?
Dạ. Ông nói đó, ông nói là tiêu gần hết rồi.
À tiêu hết rồi thôi đóng lại, cũng đóng lại. Để đủ bài, mình bài. Xài, mình giữ dài, cẩn thận lại. Anh em rút hết rồi, anh không biết, bây giờ đi coi cũng không thấy nữa. Còn cha mẹ mình cần gì không phải nói láo, nhưng mà không tin nên cho hai ông bà biết. Mình không nói sao ông bà biết. Hồi đó mình thương người ta bấy nhiêu, mình đi nói ra bấy nhiêu ông bà đã cản rồi, ông bà đâu trách mình còn đau khổ nữa. Thôi âm thầm lặng lẽ. đừng gói ra, sắp gói ra đi nha, âm thầm lặng lẽ để trái tim ngủ. Chứ bây giờ không nên cho bố mẹ mình biết, không nên cho hai đứa con biết. Rồi thôi từ từ sắp sửa lại, có thể nghe đó, cô còn trẻ quá mà. Đó, vì tôi cũng có đôi lời thật thà nói vậy đó, nhưng mà không biết quý vị thế nào. Có ý kiến đẹp hơn chị Tư cái việc đưa ra quý vị giúp hộ dùm. Trong lúc này, lúc cách ly mà bây giờ thế này nó càng nặng hơn cách ly nữa đó. Còn cái chơi cờ bạc hay là chơi vô ba ăn uống này kia cũng từ từ sửa được đó. Tôi thấy cái người đó ở gần nhà đây bây giờ họ cũng không đi chơi nữa đó. Từ từ sửa, từ từ sửa.
Ở Đà Lạt sẽ có những cái sòng bài gần đó không dì Tư?
Chợ khối gì, Oklahoma đồ này kia nọ, bị bão này kia nọ, họ vẫn đi, họ không có sợ đâu, biết đi. Bão lớn lắm á, ngập xe, ngập gì đó, họ vẫn đi á. Không ngán cái chuyện đi, nhưng mà có người khuyên chứ cũng từ từ, biết đi. Thì không phải dì Tư khuyên nha, cái này dì Tư nói chắc chắn là không nên bỏ
dạo. Đi được, cái sòng bài ta đóng cửa hết thì sao mà đi được mùa này được.
Bởi vậy, nên khuyên phải đi làm. Làm cái gì cũng làm nhà hàng cũng làm. Đâu có cái nghề gì xấu đâu, xấu đây mình thôi, nhà hàng. Hay là đi làm móng tay, hay là đi làm tiệm hớt tóc. Thì người Việt Nam mình qua chỉ sống vậy thôi chứ làm gì nữa. Đâu có học giỏi đâu, nếu học giỏi cũng vô làm, người ta cũng tết, ta cũng hỏi mình nhiều cái câu khó khăn nữa, cũng làm khó làm mấy cái đó để dễ hơn đó. Vậy thôi nha, vì Tư có đôi lời chú vô danh ơi, chú đừng có buồn nha, không trách phận. Có muốn trách phận là cái việc nói cho cô Bích Ti cổ giải của cổ sẽ khuyên tiếp.
Đâu mình biết đi đâu có thể nào mà giải quyết được cái gì đâu, chỉ cho ý kiến và các quý vị cho ý kiến nữa chứ.
Thôi đại diện thôi. Như cái gì ơi, có ý kiến sao, có Thanh Hùng nha, Thanh Hùng đừng bỏ ý kiến nha Thanh Hùng.
Cảm ơn dì Tư.
Có ý kiến làm phúc. Xin chào.
Cảm ơn dì Tư.
Chị đều vui vẻ. Được hạnh phúc.
Một lần nữa Thanh Hùng đã quyên cảm ơn dì Tư rất nhiều ạ. Thưa quý thính giả, với chị Betty cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên được gửi đến chương trình này một vài phút quảng cáo thương mại, sau đó chúng ta sẽ trở lại phần hai của chương trình. Xin mời chị Betty nghỉ một chút xíu ạ.
Cảm ơn.